năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thần Chú của Tình Yêu do thầy Nhật Từ giảng tại công ty sản xuất gỗ Tân Thành, Bình Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vươn xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vươn xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vươn xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển vươn xây tinh độ chân gian.
Kính thưa ban giám đốc công ty Tân Thành, kính thưa tất cả quý anh chị em, hôm nay nhân ngày lễ đồng thổ xây dựng thánh tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, cô Thu đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ đôi điều về quan điểm của Phật giáo đối với tình yêu trong sáng và hạnh phúc. Trong vòng 2 tiếng qua, tất cả quý anh chị vừa nghe khoảng 20 ca khúc về tình yêu từ nhiều góc độ, thể hiện nhiều thể loại khác nhau, và do đó chúng ta đã có ít nhiều cái nhìn cũng như là kinh nghiệm bản thân mình như là người đã yêu, đang yêu hoặc là chuẩn bị cho một cái tình yêu có ý nghĩa trong cuộc sống. Tình yêu được bắt đầu bằng những nụ cười rất tươi đẹp, và nó lớn lên bằng những nụ hôn của người nam trao cho người nữ và ngược lại. Và cái chết của nó đó hiểu như là những giọt nước mắt ở trong sự chia tay, hoặc là sống với nhau mà không có một cái tình yêu đích thực. Trong cái phần chia sẻ hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến hai phương diện. Thứ nhất là quan niệm tình yêu của phương Tây qua các biểu tượng, và sau đó đó là cái nhìn của Phật giáo về tình yêu, mà ở đây chúng tôi gọi là các câu thần chú về tình yêu. Sau phần thuyết trình gồm có hai phương diện trên đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần hỏi đáp. Quý anh chị có thể nêu ra những câu hỏi trực tiếp và chúng tôi sẽ theo đó để chia sẻ. Trong nền văn hóa phương Tây đó, biểu tượng tình yêu rất là nhiều, nhưng ấn tượng nhất là hình ảnh vị thần tên là Cupid, con của nữ thần Dệ Nữ, biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc. Thần Cupid này đó được làm bằng một cái hình tượng một trẻ em vài tuổi. Trên thân của cậu bé này có một đôi cánh, và thỉnh thoảng nó có nơi đó thì làm cậu bé đang cầm một cái mũi tên để bắn vào trái tim yêu thương đối với những người thương yêu cậu ta. Một số khác đó thì làm hình tượng của cậu đó là bị mù mắt, không thấy để mà nhìn, nhưng mà có đôi cánh bay rất là cao và bay rất là xa. Sở dĩ hình tượng đó nó được biểu tượng cho tình yêu đó là vì cậu thương say đắm một cô thiếu nữ rất là xinh đẹp tên là Psyche. Vì Psyche có ba đức tính, thứ nhất là đẹp đến độ mà ta thường gọi là nghiêng thùng đổ nước. Thứ hai, rất là đoan chính, đàng hoàng, đứng đắn, chung thủy. Và thứ ba đó là ghen tuông đến độ là quá xá hòa xa. Vì cái yếu tố thứ ba mà thằng Covid không cảm thấy hạnh phúc với người vợ rất đẹp và lý tưởng của mình. Khuyên cỡ nào cô ta cũng không có sửa được cái thói quen đó. Mà nói theo Thi Hào Nguyễn Du, qua hình ảnh của Quảng Thư đó, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Tức là đánh đồng cái chất ghen đó, nó trở thành như là cái cá tính của con người, mà đặc biệt là người nữ. Khi ta ghen quá nhiều đó thì cái năng lượng của tình yêu bị đốt cháy, và mỗi một cái động tác bảo hộ tình yêu thông qua cái ghen đó, nó làm cho cái người được yêu đó cảm thấy rằng là mình đang sống ở trong ngục tù, bị các bức tường sức giam hãm, cho nên đó tất cả những nỗi niềm hạnh phúc được người thương của mình yêu một cách say đắm đó, trở thành là vô giá trị, mất đi hết ý nghĩa của nó. Thằng Covid này vô cùng lo lắng, không biết làm sao để giúp cho vợ của mình bớt đi cái nỗi ghen. Nhân một hôm nọ, nàng Saiki nhìn trộm vào một cái hộp nhan sắc lộng lẫy, khởi lên một cái niềm say mê về nó. Và lúc đó nàng đã bị giam nhốt ở trong cái hộp nhan sắc này, và trở thành một nàng tiên mang tên là nàng tiên xinh đẹp. Lúc đó đó, thằng Covid mới mang vợ của mình về, và từ đó về sau đó, hai người sống với nhau rất là chung thủy, hạnh phúc, đầm ấm, và được xem như là một cái cặp tình nhân rất là lý tưởng. Ở trong cái câu chuyện này để chúng ta thấy là bản chất của tình yêu nó gồm có ba yếu tố. Thứ nhất đó, là một sự sai lầm cuồng nhiệt mà thằng Covid đã phải vượt qua rất nhiều sự trở ngại đối với người vợ Quảng Thư của mình, bất chấp hết tất cả, thậm chí mất luôn cái tình bà con làng xóm, người thân nữa, để bảo vệ và duy trì được cái tình yêu rất là đồng thấm và chết mê chết đạt. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh đôi cánh. Thì người mà đang yêu đó, nó giống như là được chấp thêm đôi cánh, có một cảm giác hưng phấn bay bổng, làm mình cảm thấy là lạc quan, tích cực, yêu đề, thoải mái vô cùng. Và cái thứ ba đó là yêu mà không đúng cách đó, nó trở thành là mù quáng. Cho nên vị thần Covid này được người ta tạc bằng cái hình tượng là bị mắt mù, tức là không nhận thức bằng con mắt nữa, mà nhận thức bằng cái trái tim. Trái tim có chất của Quảng Thư, trái tim có cái chất của mặc cảm, trái tim có chất của ghen tị, trái tim có cái chất của nhiều cái tâm lý, nó không có ích, không có lợi cho tình yêu thật sự. Và người ta đã lẫn lộn các yếu tố này, đánh đồng nó như là bản chất của tình yêu, cho nên hạnh phúc đó, nó không tồn tại một cách lâu dài. Shakespeare là một nhà văn học nổi tiếng của thế giới phương Tây, đã nói rằng là trong tình yêu đó, người ta không nhìn bằng cặp mắt mà nhìn bằng tâm hồn. Cho nên đó, theo ông đó, sở dĩ mà nhìn không bằng cặp mắt, cho nên người ta phải làm cái hình tượng thằng Covid bị mù để mới giữ được cái tình yêu một cách là cuồng nhiệt và say đắm. Qua câu chuyện đó đó thì chúng ta thấy là cái quan điểm của phương Tây về tình yêu đó, luôn luôn có một chất cuồng nhiệt mù quáng, và đôi lúc đó, nó để cho tiếng nói của con tim đó, lắng át quá nhiều cái tiếng nói của lý trí. Do đó hạnh phúc đích thực đó không có cánh mà bay cao, có nghĩa là nó không giữ lại với chúng ta lâu dài, mà lẽ ra nó càng phải có. Khái niệm tình yêu ở trong ngôn ngữ tiếng Anh là chữ love, mà love nó có lại có nhiều nghĩa. Người vợ thương người chồng cũng dùng là love. Hai người tình khác giới phái hay là đồng giới tính mà thương nhau cũng gọi là love. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên thương, lo lắng cho con cái cũng được gọi là love. Và con cháu đó hiếu kính với ông bà, tổ tiên, cha mẹ cũng được gọi là love. Một người thể hiện cái tình yêu quê hương, tổ quốc, đồng bào cũng gọi là love. Và người thân quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho nhau cũng được gọi là love. Thì cái từ đó nó trở thành là đa nghĩa, mà tùy theo các tình huống cụ thể ta dịch nó một cách tương đương ở trong tiếng Việt. Trong tiếng Việt đó, thì cái chữ tình yêu đó, đặc biệt là dành cho giới phái giữa nam và nữ, giữa những người đã có hai trái tim nỗ lực cùng một nhịp đập sống với nhau hạnh phúc trăm năm, như là một cái ước xã hội được chấp nhận bởi họ tộc của hai bên. Nhưng mà khi mà mình thể hiện cái tình hiếu thảo tôn kính với cha mẹ ông bà tổ tiên thì chúng ta không nói là yêu, mà chúng ta nói là thương kính cha mẹ ông bà. Còn dịch miễn cưỡng là yêu đó thì nó cũng được, nhưng mà nó không lột tả hết cái chiều sâu của nó. Cho nên trong ngữ cảnh và văn hóa Việt Nam đó, thì chữ tình yêu đó dành cho hai trái tim khác giới phái đang nỗ lực cùng một nhịp đập. Rồi dĩ nhiên đó là nhịp đập tim của hai người khó có khi đi đồng điệu và thẳng tắp với nhau. Có người nhịp đập nhanh, có kẻ nhịp đập chậm, và do vậy đó tình yêu hai bên đó lúc nó dẫn đến nhiều cái tình trạng lấn cấn lận đận, và nó thiếu cái sự là chăm sóc lo lắng để mang lại cho nhau hạnh phúc. Thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà trong vài ngày tới sẽ được tôn tạo tại cái đồi đang nhìn xuống cái hồ thiên nhiên tại đây đó, được hiểu là một vị Bồ Tát của hiểu và thương. Như vậy là theo Phật giáo đó, để có một cái tình yêu đích thực đó, chúng ta cần phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là hiểu, yếu tố thứ hai là thương. Hiểu đó, không đòi hỏi chúng ta phải có văn bằng, học vấn, trình độ, mà chỉ cần là chúng ta hiểu, thấy rõ được cái cảm xúc, cái nhận thức, hành động và những thể hiện trong thương yêu của người thương ta và được ta thương. Và khi mà mình hiểu một người nào đó đúng thì cái cách ta thương đó, nó mới thể hiện một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Cho nên trong tình yêu mà thiếu đi hai yếu tố của hiểu và thương đó, thì tình yêu đó sẽ không có tuổi thọ, nó sẽ mang lại cho nhau rất nhiều sự khổ đau, và cuối cùng phải kết thúc bằng những giọt nước mắt từ ly thân, rồi kéo theo sau đó là một sự ly dị. Các anh chị em có từng đến chùa nhìn thấy Đức Phật nhìn ta nhìn mắt chưa? Có nhìn thấy chưa? Thấy rồi không ạ? Ở mỗi một bàn tay của Đức Phật này thì có một con mắt. Con mắt tượng trưng cho nhận thức, hiểu biết. Bàn tay đó tượng trưng cho hành động trong thương yêu, thể hiện qua sự chăm sóc, giúp đỡ. Ta nói rằng ta hiếu kính với cha và mẹ. Mỗi khi cha mẹ ta có nhu cầu, chẳng hạn như là tiền bạc để lo thuốc thang, áo quần để mặc, cơm nước để ăn, mà người con tự xưng là hiếu thảo lại không dám dành những phần căn bản từ tiền lương chân chính của mình để lo cho cha mẹ, thì đứa con đó chỉ hiếu thảo bằng cái miệng chứ không hiếu thảo bằng cái tâm, và lại càng không hiếu thảo bằng hành động. Cho nên để thể hiện cái tình hiểu biết á, thì ta phải làm nó một cách cụ thể bằng thương yêu. Thương mà không đúng cách á, thì càng thương càng làm khổ cho nhau, càng làm cho cả hai bên á, không có được hạnh phúc. Cho nên mỗi một hành động của sự thương yêu, chăm sóc, lo lắng á, nó cần phải có sự hiểu biết dẫn đầu. Cho nên mỗi một bàn tay phải có con mắt nằm ngay trọng tâm, thì ta mới thương người đúng cách và cả hai bên mới được hạnh phúc lâu dài. Trong nền văn hóa phương Tây đó, ngoài vị thần Cupid còn có những biểu tượng khác tượng trưng cho tình yêu, chẳng hạn như là một cái đóa hoa hồng màu đỏ thắm tượng trưng cho một cái mối tình rất là nồng thắm, cháy bỏng, hay là đôi chim bồ câu trắng. Phương Tây thì quan niệm chim bồ câu trắng là biểu tượng của tình yêu là bởi vì theo truyền thuyết của văn hóa phương Tây đó, chim bồ câu trắng chỉ giao phối với nhau vào ngày 14 tháng 2 thì mới đảm bảo là sanh con. 14 tháng 2 đó là ngày lễ Valentine, tức là ngày lễ của tình yêu. Cho nên ta mới lấy hình ảnh này tượng trưng cho tình yêu say đắm. Kế tiếp đó, nó còn lấy hình ảnh của đôi chim uyên ương, lúc nào đi đâu cũng có cặp, tâm đầu ý hiệp, hòa hợp, thuận với nhau, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt. Ngoài ra đó, người ta còn dùng cái hình ảnh của trái táo đang đỏ mọng, mà táo này là tượng trưng cho trái táo ở trên vườn địa đàng ở trong kinh thánh đó. Theo truyền thuyết thì Adam và Eva đã phạm luật trời, ăn vào trái cấm, cho nên cuối cùng đó bị đọa xuống trần gian làm cha mẹ của nhân loại. Dĩ nhiên đây là một cái huyền thoại không có thực, nhưng mà từ cái huyền thoại không có thực đó, lấy hình ảnh của trái táo mà ai ăn phạm vào thì đã làm cho cái trái tim của mình rơi vào sự thương yêu, cho đó nó tượng trưng cho tình yêu say đắm. Cho đến nó là hình ảnh của cái quả trứng, vì trứng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, mà tình yêu đó giúp cho hai bên sinh sôi ra cái trạng thái hưng phấn, nhiệt huyết, năng động, tích cực, lạc quan và yêu đời. Ngoài ra đó, người ta còn dùng hình ảnh đôi môi đỏ hay là cái hình ảnh nhẫn cưới hay là cái vầng trăng tròn vào ban đêm nhẹ nhàng thư mái, hay là một cái con rồng bay bổng, vân vân. Thì mỗi một cái nền văn hóa đó, mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có các biểu tượng về tình yêu rất là đa dạng và phong phú. Ngoài ra đó thì chúng ta thấy là phần lớn các nền văn hóa đều thống nhất với nhau sử dụng hình ảnh của trái tim tượng trưng cho tình yêu. Người ta vẽ một cái hình trái tim á, bên trên nó có một cái lõm, bên dưới nó có một cái mũi nhọn, và trái tim này nó có một cái màu rất là đỏ sáng, đỏ hồng. Sau này đó người ta dùng cái hoa hồng đỏ tạo thành cái hình thù của trái tim để nhân cái chất liệu của tim của thương yêu á nồng cháy lên gấp 2 lần. Qua các nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là người phương Tây đó làm cái hình ảnh đó không phải tượng trưng cho trái tim đâu. Kể từ thế kỷ thứ 15 đó, người ta mới chính thức dùng hình ảnh trái tim để tượng trưng cho tình yêu, vì người ta nghĩ rằng nó là cái trung tâm của cảm xúc, mà tình yêu á nó đặt nặng về phần cảm xúc. Nhưng trên thực tế đó, cái nguồn gốc của cái trái mà chúng ta gọi là trái tim đó, nó có từ cái nền văn hóa Hy Lạp cổ đại, và lấy từ hình ảnh của vị nữ thần tình ái Aphrodite. Nữ thần tình ái này đã có một cái nhan sắc rất là đặc biệt và có một cái dáng hình rất là ấn tượng. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn của các cuộc thi hoa hậu hoàng vũ, hoa hậu thế giới, thì ta thấy rằng là cái eo óc của bà đó được xem là đạt được ở trình độ lý tưởng nhất. Và các nhà nghệ nhân đó, thời điểm đó, đó người ta mới vẽ cái hình eo óc của bà, đặc biệt là cái cặp mông, thành cái hình mà ta gọi lộn ngày hôm nay, đó là trái tim. Rồi có nhiều người đó thì lấy hai cái hình ảnh, vừa cái cặp mông tự dưng sự eo óc và cái trái tim, để nói đó là trái tim yêu đương. Như vậy là theo cái nền văn hóa phương Tây đó, tình yêu được đặt nặng về vấn đề thể xác, được quan niệm gắn liền với cái ngoại hình của con người. Từ đó họ mới có những câu danh ngôn á, người nữ sinh ra mà có nhan sắc đẹp có cơ hội lấy chồng 50%. Ý muốn nói rằng là cái nhan sắc của chị em nữ đó làm cho chị em nữ dễ dàng thăng hoa và có cơ hội thăng tiến ở trong cuộc đời. Các nước nghèo đó, phần lớn khi tuyển dụng nhân sự ở các phòng làm việc thường đó, đặt nặng là có ngoại hình đẹp, và thậm chí ngoại hình nó còn đặt lên cao hơn cả yếu tố của kiến thức, của đức tính, và có nhiều cái giá trị về nhân phẩm khác nữa. Đó là cái quan niệm của tình yêu của phương Tây. Trái tim sở dĩ không được xem là biểu tượng của tình yêu theo các nhà nghiên cứu là bởi vì trái tim đó nó có hai thùy. Một bên đó, trái đó là thuộc về tâm nhĩ, bên phải nó thuộc về tâm thất. Và hai cái tâm nhĩ tâm thất này nó không có cái màu đỏ mọng như người ta đã làm về hình ảnh của trái tim. Và nếu chúng ta mổ xẻ trái tim thật hay là nhìn cắt lớp nó bằng y học á, chúng ta thấy trái tim nó cũng không hề có một cái đường lõm xuống ở phía trên đầu giống như cái quả táo, và nó không có cái mũi nhọn ở bên dưới ở cái đỉnh của nó. Cho nên từ đó người ta thấy rằng là hình ảnh mà vẽ người phụ nữ một cách đó là biến cách, nó có cái phần thuyết phục hơn là mô tả cái quả tim thật vốn được xem như là ở trung tâm của cảm xúc. Dù là nó mô tả cái trái tim thật hay là nó mô tả cái dốc dáng ngoại hình của người phụ nữ, thì ta vẫn thấy yếu tố tình yêu theo nền văn hóa phương Tây đó là đặt nặng về hình thức nhiều quá. Cho nên từ đó người ta đã đánh lòng là cái việc yêu thương đó là trên cái nhan sắc. Cho nên nó mới có một cái thành ngữ là trai tài cái sắc, được xem như là một cái cặp tình lý tưởng. Người trai phải có tài năng, tài năng nó tạo ra tài chánh, ra tiền bạc của cải, và làm một trụ cột kinh tế của gia đình. Còn cái nhan sắc của chị em nữ đó, để tô đẹp cho tình yêu đầm thắm say đắm, đã lúc đó đã làm cho rất nhiều những nhà tướng giỏi, những nhà anh tài ở trong xã hội phải bị ngã quỵ. Chẳng hạn như là Từ Hải phải bị chết chồng vì cái sắc đẹp mà điêu đứng của đàn kiều. Đua thiền cũng đã làm cho cả hai cha con trở thành là kẻ thù của nhau về thương của một người con gái. Và do vậy là bản chất của tình yêu phương Tây đó, nếu mà mình không biết huấn luyện, nó sẽ dẫn đến nhiều sự rắc rối khác, mà đôi lúc nó không đẹp cho cái hạnh phúc trong hôn nhân một cách rất là lâu dài. Có rất nhiều người quan niệm là vì tình yêu đối với người nữ là một sắc đẹp, cho nên nó phải kéo theo tình và tiền. Và do vậy, chàng trai nào, đắng mày râu nào, đảm bảo được yếu tố lo lắng về kinh tế, được thể hiện qua tiền bạc và các cái hành động ga lăng á, phần lớn được phái nữ đánh giá và đánh đồng rằng người đó đang yêu thương mình một cách say đắm. Mà lại bỏ qua đi những yếu tố mà theo Phật giáo lát nữa chúng ta sẽ biết là nó có thể làm thương tổn đến bản chất của tình yêu một cách lâu dài. Người nữ dễ dàng bị xúc động khi những chàng trai tặng quà cáp, tặng hoa hồng, tặng những bài thơ, hoặc là thể hiện những cái sự quan tâm chăm sóc rất là nhỏ nhẹ, là những cái nó không đáng gì hết. Cái đó được giới nữ đánh giá như là tình yêu, cho nên dễ dàng rơi vào cái tình trạng bị lừa tình. Rồi cuối cùng khi nhận dạng ra đó, thì mới biết rằng cái người mình thể hiện và đặt trọn trái tim yêu đương á, là một tên sở khanh hay là một tên mày sâu, hoàn toàn không có cái tính cách của một người nam quân tử thương, có trách nhiệm lo lắng chăm sóc để giúp cho người mình thương hạnh phúc một cách thật sự và chu toàn. Cho nên nếu chúng ta vội vàng đánh giá tình yêu bằng tiền, cơm áo gạo và tiền, chúng ta dễ dàng rơi vào sự sai lầm. Nhiều người đặt một câu hỏi là hãy thương người mình, người thương mình hơn là thương người mình yêu, được xem như là một cái tiêu chí rất là lý tưởng ở trong ngạn ngữ phương Tây. Thì khi mà người ta thương mình á, người ta mới thể hiện sự chăm sóc qua tiền bạc, vật chất, lo lắng, theo dõi, quan tâm và nhiều cái thể hiện rất là có ý nghĩa khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ đặt nặng về vấn đề này mà bỏ qua đi cái yếu tố hợp tánh tình, hợp đạo đức, hợp về nhân tâm, hợp về tôn giáo, thì về lâu về dài tình yêu đó sẽ bị thách đố, bị chao đảo, và nó có nhiều cái tình huống sự cố diễn ra lắm. Cho nên theo Phật giáo đó, một tình yêu được xem là lâu dài thì đôi bạn tình đó phải có được bốn yếu tố. Thứ nhất là đồng đức, nghĩa là hai trái tim yêu thương sau này trở thành vợ và chồng của nhau, ít nhiều gì nó phải có một sự đồng đẳng về đời sống nhân cách, nhân phẩm và đạo đức. Nếu người nam là một kẻ ăn chơi trong thế giới xã hội đen, người nữ là một người đứng đắn nho giáo, thì hai vợ chồng này không thể nào đi hết cuộc đời được, vì sẽ bị cha mẹ họ hàng hai bên phản đối, không tán đồng. Và giả sử có tán đồng đi nữa cũng gặp rất nhiều sự trở ngại. Chúng tôi đã từng có mặt 5 lần tại giam K20 Quỹ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, thuyết giảng cho 2.000 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm 20 năm tù. Trong đó có nhiều chàng trai đó đem lòng thương yêu những cô gái lành, và tiền bạc được từ xã hội đem lại nỗi khổ niềm đau cho nhiều người, chu cấp cho người của mình. Thì cảm động cái tình trạng như thế, cho nên nhiều cô tình nhân đã thương một cách say đắm người tình của mình, và khi tới thuyết giảng đã đến thăm viếng với tất cả tấm lòng, và họ khuyên nhủ người bạn của mình hãy từ bỏ cái thế giới xã hội đen để xây dựng với nhau một tình yêu đích thực. Và hiếm khi có người đã thành công, vì người ta đó có thói quen là chạy theo đường cũ, phải nỗ lực hết mình bằng nhiều cách thì chúng ta mới vượt qua được thói quen và trở thành là cái người cảm hóa được người bạn tình của mình đang đi và bị lún lút sâu ở trong con đường của khổ đau. Điều thứ hai là đồng tính, tức là hai bên phải có một cái niềm tin, quan điểm về cuộc sống, niềm tin về tôn giáo, nó phải ăn khớp với nhau. Chẳng hạn, một người mà tin theo Chúa, tin theo đạo Thiên Chúa giáo, hay là tin theo Tin Lành, tin theo Hồi giáo, hay là tin theo Do Thái giáo, thì nghĩ rằng là mọi thứ, mọi vật trên đời này đều do Thượng Đế khai sanh, sắp đặt, an bài như là một định mệnh. Và do đó người ta dễ dàng chấp nhận số phận của mình hơn là nỗ lực của tự thân. Trong khi đó những người mà theo Phật đó thì là nghĩ rằng là không có Thượng Đế, tất cả mọi thứ do chính con người tạo ra, con người là người viết kịch bản, là đạo diễn, là diễn viên về chính cuộc đời của mình. Và do vậy mọi tình huống hạnh phúc khổ đau, thuận và nghịch, lên voi xuống chó, thành công thất bại đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ta và do chính ta tạo ra. Cho nên thay vì chúng ta cầu trời thẳng thần linh, thì nhà Phật dạy chúng ta hãy xem nguyên nhân của đó như thế nào để điều chỉnh và làm cho đời sống của mình ngày càng trở nên an vui và hạnh phúc. Hai quan điểm về thế giới quan và sanh sinh quan phát xuất từ hai tôn giáo khác nhau thường dẫn đến tình trạng là cái cuộc tình nhân đó khó tồn tại một cách lâu dài. Điều thứ ba là đồng thí, là cái tính cách chia sẻ rộng lượng ở hai người phải 80 với nhau. Một người thì rộng lượng, thấy ai khổ đau muốn thể hiện lòng nhân từ, chia sẻ giúp đỡ cho người ta vượt qua cơn khốn khó. Còn một kẻ đó thì thuộc về tổng giám đốc hãng kẹo, kẹo kéo không ra, có tiền mà cha mẹ cần không dám giúp, người thân đang thiếu thốn không dám chia sớt. Và gặp rất nhiều người bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, mất mùa và nhiều nỗi khổ, niềm đau, bệnh tật và chết chóc. Ta dửng dưng và chắc trước cái hoàn cảnh của xã hội thì rất khó là tồn tại song hành với nhau. Một người mà đi làm từ thiện, người kia thì cản đảng, không đồng tình, không hưởng ứng, phê bình, chỉ trích, dần già rồi nó dẫn đến cái tình trạng là hai bên mâu thuẫn. Và thứ tư đó là đồng chí, tức là chí hướng của hai người nó phải giống nhau, cái hiểu biết nó phải ngang tầm với nhau, để nâng đỡ, có thể chia sẻ, và cái sở thích đó, nó cũng cùng chung một cái gì đó mô tiếp, hoặc là nó không mâu thuẫn lẫn nhau. Người vợ thích cải lương, nhà có một cái tivi, mà chồng thích đá bóng, chồng luôn luôn dành cái phần để coi đá bóng, còn vợ của mình thích cái lương mà không có được quyền để coi, dần già là hai người sẽ giận hờ với nhau, vì người vợ sẽ nghĩ rằng là chồng mình thiếu ga lăng. Trong lúc mới yêu á là ga lăng dữ lắm, mà về nhà rồi không còn ga lăng nữa. Dần già cái tình yêu đó nó bị là mai một đi. Cho nên là lúc đó, ta phải hiểu để ta hy sinh cho nhau. Có những lúc vợ mình ghiền cái lương quá, mình cũng phải hy sinh một trận đá bóng cho vợ xem, thì vợ mình mới cảm thấy là mình hết lòng. Nên là lúc đó, vợ phải nén đi cái thói quen ghiền cái lương cho chồng mình xem một trận đá bóng, thì có qua có lại mới tọa lòng nhau. Thì như vậy là bốn yếu tố đó đó, nó được xem như là bốn cái hỗ trợ rất là cần thiết để ta có được một cái tình yêu nó đúng cái chất liệu của nó. Như chúng tôi vừa nói là bản chất của tình yêu đó, nó có nhiều cái phát sinh. Thứ nhất đó, là sự hưng phấn. Có nhiều người mới bắt đầu yêu nhau, thức đêm thức hôm suy tư trằn trọc mà vẫn không cảm thấy mình đói khát hay là mất sức khỏe. Bởi vì cái hưng phấn ở trên bộ não làm cho chúng ta vượt qua được những cái trạng thái này. Thậm chí làm việc rất là mỏi mệt mà đã có một cái cuộc hẹn đi uống cà phê hay uống trà với người tình, thì dầu mỏi mệt đi nữa nó làm cho mình cũng không thấy có gì cả. Về sau khi gặp nhau rồi mới cảm thấy mệt thôi, còn trước khi mà gặp nhau mình cảm thấy là hưng phấn vô cùng. Thứ hai đó, cái chất liệu của tình yêu đó là sự lãng mạn. Nó thể hiện qua những cái nhẹ nhàng thư thái. Chứ còn mà ngang nghe sổ thẳng giấy trắng mực đen đó, thì nó khó có thể làm cho tình yêu được cất cánh bay cao. Mà nhất là người nữ lại thích cái sự lãng mạn. Lãng mạn đó bằng cái phong cảnh, bằng sự nhẹ nhàng, bằng đạo đức gia giáo, bằng những cái tôn trọng lẫn nhau, bằng sự từ từ, chứ không có làm một cách làm nó quá lộ liễu hay là quá nhanh chóng hay là quá thô bạo, làm cho phần lớn giới nữ có cảm giác là cảm thấy là mình chọn không đúng người. Cho nên yếu tố lãng mạn đó, nó được xem như là xăng dầu của tình yêu. Nó làm cho tình yêu nó diễn ra một cách là bền bỉ, không làm cho chiếc xe nó bị bốc khói cháy hay là bị hư trên cái con đường chạy đi về đến cái đích của hạnh phúc và hôn nhân. Một yếu tố khác của tình yêu đó là sự thèm khát. Người mà đang ở trong cuộc tình đó là khác về cảm xúc, khác về nhận thức, khác về cái sự hiểu biết, khác về chia sẻ, và thậm chí là khác về thân thể nữa. Nó tạo ra một cái sự lệ thuộc rất là nhiều. Vậy đó là người ta phải đến với nhau, và khi nào đến được với nhau thì hạnh phúc, khi nào mà xa vắng nhau á, nó khổ đau cùng cực. Nhiều anh chị em tại đây đó, nhà của mình cách xa là hàng chục cây số, hàng trăm cây số, mà nếu mình đã có thương một cái người bạn tình nào ở quê hương, ở xứ sở của mình á, thì mình trông ngóng ngày đêm đến cái ngày mà được nghỉ, hay đến cái mùa mình được nghỉ lễ để trở về, bên cạnh việc thăm viếng cha mẹ như để thể hiện lòng hiếu thảo, thì ta còn có cơ hội thăm viếng người thân, nhất là người tình, người thương của mình. Cho nên nó tạo ra một sự thèm khát mà nó rất là khó vượt qua. Và cái yếu tố quan trọng cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là sự hờn giỏi và ghen tuông. Rất nhiều người đánh đồng sự hờn giỏi và ghen tuông là bản chất của tình yêu. Trên thực tế theo Phật giáo, ghen tuông và hờn giỏi có mặt nhiều và lâu dài chừng nào thì tình yêu chân chánh sẽ bị kết thúc và bị đốt cháy sớm chừng đó. Như vậy các chị em nữ sẽ đặt ra câu hỏi: nếu tôi không còn ghen thì liệu tôi có còn thương yêu hay không? Câu trả lời của Phật giáo: không còn ghen mà vẫn có thể có một tình yêu rất đầm thắm và chân chính. Nhiều chị em ghen quá đi cho nên nó bị mù quáng. Có người đó phải thuê thám tử tư đi rình ông chồng của mình, đi rình người tình của mình coi có làm gì bậy bạ không. Mỗi khi mà ông đi làm về trễ hay là vắng mặt là ta bắt đầu có một cái hoài nghi, nghi trong nghi ngoài, nghi trắng nghi đen, nghi tối nghi sáng, rồi mình tưởng tượng hình dung ra rất là nhiều thứ mà trên thực tế là lúc đó không có. Cho nên á, cái nỗi hoài nghi nó dẫn đến sự hờn giỗi và ghen tuông. Và hai cái trạng thái này nó làm cho cái người mà được lo lắng trong thương yêu đó cảm thấy mình là bị giam nhốt, ức chế, bế tắc, và nó trở ngại rất là nhiều. Do đó là chúng ta hãy chuyển hóa cái cảm xúc của ghen trở thành cảm xúc của hiểu biết. Người nam đó thì cần vợ và người tình của mình ủng hộ, hiểu mà ủng hộ, dầu cho mỏi mệt, căng thẳng, nặng nhọc, công việc làm ăn có nhiều sức ép cỡ nào đi nữa, mà nếu người tình và người vợ mà hiểu được, ủng hộ được đó, bằng trạng thái và tâm lý, thì không có người chồng, người nam nào mà không cảm thấy hạnh phúc cả. Còn nếu người nam mà cứ bị hiểu lầm, bị nghi hoang, bị đổ lỗi, rồi bị nghĩ rằng là mình là cái kẻ thế này thế kia, mà trên thực tế anh ta không có, thì anh ta sẽ có thể làm thiệt. Bởi vì anh ta nghĩ rất là đơn giản, bây giờ mình sống chung thủy, mình đàng hoàng đứng đắn, mà vợ mình, người tình của mình vẫn nghi hoang, thì thà mình thảm để khỏi cảm thấy khó chịu, còn hơn là không có mà cứ bị nghĩ hoài. Cho nên chị em nữ đó, mình phải khôn ngoan chút xíu. Khi nào mình có quả tang thì có những cái bằng chứng thì mình góp ý một cách khéo léo và tin tưởng rằng chồng hay là người tình của mình trở về với mình để từ bỏ cái cặp tình tay ba, thì ta mới có những cái thái độ để giúp cho người kia hồi đầu, đừng để cho người đó có một cái cảm giác là mặc cảm tội lỗi nhiều quá, hoặc là người đó sẽ phủ định, hoặc là người đó sẽ không có thừa nhận đó, để càng ngày càng tiến xa tiến sâu đối với cái kẻ tình địch của mình. Còn nếu như chồng mình không có mà mình cứ bị ghen bóng ghen gió nhiều quá đó, làm cho chồng mình cảm thấy rất là nặng, mỏi mệt bởi những cái sức ép về cảm xúc, bởi những sự hành hạ do bất đồng, do không hiểu biết mà ra. Cái câu chuyện của thuyết phụ Nam Sương đó là một bài học mà tất cả chúng ta cần suy nghĩ. Thiếu phụ Năm Sương là một người rất là đẹp, nhân từ, đức hạnh, công dung ngôn hạnh, không có chỗ nào chê vào đâu được cả. Vừa mới đính hôn với cái người chồng rất là có trách nhiệm, vài tháng bà mang thai thì chồng á có lệnh được nhập ngũ. Chiến tranh á là cái nỗi khổ niềm đau của rất nhiều dân tộc, nó làm cho người ta vốn là người thân mà đứng thành hai chuyến tuyến đối lập với nhau, vợ phải vẫy tay chào với chồng, con cái đó không có cơ hội để nhìn và tiếp nhận được sự chăm sóc của người cha, và các cha mẹ già đó là không có được sự lo lắng của đứa con trai của mình. Và cái người chồng này đó là phải đi ra chiến trận ở trong lúc vợ của mình chuẩn bị hạ sanh, cho nên không thể nào nhìn thấy được mặt mũi của đứa con ruột thịt của mình. Cái nỗi đau đó, cái ức chế đó, nó làm cho nhiều người chồng cảm thấy khó chịu ở trên chiến trường, và họ giải quyết cái khó chịu đó bằng cách là gỡ thơ về thăm viếng vợ và con, cha mẹ, ông bà, người thân quyến thuộc. Cái khoảng vài ngày là anh ta gỡ về một lá thơ tình rất là đẹp. Người vợ cũng nhờ cái lá thơ tình đó cảm nhận được cái tình yêu và sự hy sinh của chồng của mình cho quê hương và xã tắc, cho nên độc lập của dân tộc. Do đó đó phải ở nuôi con ở trong một trạng thái gặp rất nhiều sự khó khăn, nhưng mà chị vẫn vượt qua được. Đó là cái đức hạnh cao cả của những người vợ như là thiếu phụ Nam Sương. Trong cái cặp tình của vợ chồng thiếu phụ Nam Sương đó, chúng ta thấy là chắc hoạn thư nó không nằm ở người vợ mà nó lại nằm ở người chồng. Mà khi người nam mà ghen tuông rồi đó thì lúc đó nó cũng còn nặng nề hơn những người nữ, bởi vì họ là cái giới bạo động, có sức khỏe, có thể làm những cái chuyện mà nó diễn ra ngoài ý muốn. Vì ở nhà nuôi con một mình, không nhận viện trợ của bất kỳ ai, cho nên suốt ngày đó Nam Sương phải chân lắm tay bùn, 4 giờ sáng phải ra đồng áng để làm việc, trưa về đó nấu cơm cho con, sau đó 1 giờ là tiếp tục ra đồng, đến 7-8 giờ tối mới trở về để tiếp tục nấu cơm cho con. Một hôm nọ, do vì nhớ vợ quá, chồng của Nam Sương đó là trốn để trở về thăm vợ, vì là một cái người trốn cho nên phải đi vào ban đêm chứ không thể nào đi được ban ngày. Lặn lội rất là nhiều ngày mới về đến gia đình của mình. Thì lúc đó nó khoảng là 6 giờ tối, vào ngay cái mùa mà mặt trời đã lặn rất là sớm. Anh ta nhìn thấy trong nhà có một đứa bé được mấy tuổi, nhìn vào mặt mũi của nó, anh ta biết rằng đây là đứa con của mình vì nó giống như mình in đúc. Quý vị có nhớ cái bài ca "Con thương cha vì cha giống mẹ, mẹ thương con vì con giống cha" thôi bài đó không? Cả nhà ta đều thương yêu nhau. Chứ nếu như mà đứa con đó nó giống ông hàng làng sớm rồi là có chuyện rồi, phải không hả? Anh ta về thấy đứa con mình nó giống mình in đúc rồi, mừng hạnh phúc vô cùng. Ông mới lại mà nói với đứa con như thế này: "Ba của cháu đâu?" Ý ông á, suy nghĩ khi đặt câu hỏi đó là đứa con nó sẽ cảm nhận ra cái người đặt câu hỏi là chính là cha ruột của nó. Nó mừng, nó khóc sau nhiều năm không hề gặp, mà ngay cả lúc lọt lòng cũng không hề biết. Nó trả lời một cách tỉnh bơ: "Ba con tối mới về nhà, bây giờ chưa có tối lắm cho nên ba con không có ở đây." Ông nghe ông nghẹn, ông ghen á, là cho khó chịu vô cùng. Ông hỏi: "Ba con hình tượng ra sao?" Nó: "Con không thấy, vì nhà con nghèo cho nên tối tối đó là má con về đây thì mới có ba con, khi nào có má con là có ba con, còn má con mà chưa có về là ba con không có mặt." Ông ghen thêm lần thứ hai, giận dữ lắm mà kiềm chế cái cơn giận của mình, hỏi tiếp là: "Ba con làm sao, có thương con hay không?" Thì đứa bé đó nói: "Trời, ba con thương con dữ lắm, thương hơn những người khác, mặc dù rất là khó khăn nhưng mà thương con dữ lắm. Hỏi thương con làm sao?" "Mỗi khi mà mẹ con hát ru cho con ngủ thì cha con cũng cứng kế bên và có mặt ở trong vách tường." Ông ghen thêm lần thứ ba, và vừa nổi lên những cái cơn tâm mình lục tặc đó thì người vợ hiền năm xưa về vừa có mặt ở nhà. Thay vì sau nhiều năm xa vắng vợ chồng gặp nhau ôm nhau mà khóc để chia sẻ những cái tình cảm đẹp, để chia sẻ những cái khó khăn chung, người vợ năm xưa nó thể hiện hết tất cả cái đó đối với người chồng của mình, nhưng mà chồng của mình nhìn bằng một cái cặp mắt hoài nghi. Cô ta càng âu yếm dỗ về nhỏ nhẹ chừng nào á, chồng năm xưa là hiểu lầm chừng đó, bà gian dứa với một người nào cho nên giả vợ là chiều lòng tôi như thế này, trước đây bà đâu có thương tôi như thế này đâu, sao mấy năm bây giờ bà tỏ vẻ ra như là thương tôi hơn như bao giờ hết. Mắng nhiếc, chửi bới, la lắng làm cho bà cảm thấy rất là khó chịu. Bà bắt đầu giải bài, nói rằng là kể từ khi anh đi, em ở nhà ở vậy nuôi con, bao nhiêu là chàng trai làng, nhất là những người giàu có, thấy nhan sắc của em tới dê dãn cho tiền và đến mua chuộc mà em vẫn khước từ, vì em có một cái tình yêu và trái tim dành cho anh một cách trọn vẹn. Em cũng cảm nhận được là tình thương yêu của anh dành cho em cũng trọn vẹn đầy đủ, không có thiếu sót một cái gì. Cho nên em rất hy vọng một cái ngày vợ chồng và gia đình ta sẽ được đoàn tụ trong hạnh phúc và thương yêu. Người chồng vẫn không tin, chửi bới, mắng nhiếc, la rầy và đòi ly dị, chỉ vì nghe đứa con mô tả là đêm nào cũng có người chồng ở bên cạnh, trong khi đó anh ta đi vào chiến trường. Như vậy người chồng đó là ai? Anh ta hình dung ra là một kẻ tình địch, đã cướp đi cái sự chung thủy của người vợ của mình. Người vợ tiếp tục giải bài là sở dĩ mà có sự hiểu lầm đó là mỗi đêm đó, muốn cho đứa con mình ngủ ngon, em phải nói rằng là cả cha và mẹ cùng có mặt, cho nên em phải để sau lưng của em là một cái chiếc dầu, một cái đèn dọi thẳng vào cái lưng em, để cái hình bóng của em nó dọi vào trong cái tường cho đứa con nó nhìn thấy có mẹ kế bên và có cái cha kế bên. Và em phải giải thích với đứa con rằng cha của con đang ngồi kế bên mẹ, và cái hình áp vào trong bức tường để cho con mình đỡ mặc cảm với chúng bạn rằng là nó không có cha, nó không có cha thương tưởng dìu dắt chăm sóc như bao nhiêu người cha lo lắng cho con của mình ở làng xóm. Giờ đó nó đã sống ở trong hạnh phúc. Nói như thế mà cái chất quặng thư của người chồng này vẫn chưa rũ bỏ được, cho nên vẫn tiếp tục hành hạ cảm xúc. Cuối cùng đêm hôm đó nam sư đã chịu không nổi và đã nhảy sông tự vẫn mà chết. Từ đó cái điển tích thuyết phụ nam sư đó gợi lên chúng ta một cái bài học rằng là hiểu và thương là hai yếu tố để xây dựng một cái hạnh phúc đích thực. Và đây là cái thần chú thứ nhất để giúp cho chúng ta đi trọn cái cuộc đời, mặc dù có thể khó khăn về vật chất thiếu thốn về tiền bạc, nhà cửa phương tiện không đủ đầy, nhưng mà nếu ta có được cái hiểu thì ta thương một cách đó, có chiều sâu. Nếu ta có được cái hiểu thì ta thương đó, một cách nó có độ bền. Mà không đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng yểu thọ trong tình yêu, như cái câu chuyện của thiếu phụ đăng sư. Ở đây người chồng vì ghen quá cho nên mất hôn. Ghen quá trở thành giận, mà giận đó, nó trở thành mất hôn. Dầu cho người vợ của mình đã giải bày tâm sự hết tất cả mọi sự, ấy thế mà anh ta vẫn không tin. Vì anh ta nghĩ rằng là vợ mình đẹp quá, chưa chắc gì mấy năm vắng nhà của mình mà chị ta có thể chịu đựng được cái cảnh gà mái nuôi con, và do đó có thể trao thân gửi phận cho một cái người giàu có nào khác. Mà khi nghe đứa con của mình không nhận dạng mình là người cha, mà nói là mẹ nó có một người cha khác, tức là có một người chồng khác, thì ông cảm thấy là khó chịu vô cùng. Cho nên đó, đã tạo ra một cái nỗi hàm oan đối với thiếu phụ Nam Sương. Và để giải tỏa cái oan ức của mình, thiếu phụ Nam Sương đã chọn một cái con đường hết sức sai lầm, đó là tự vặn mà chết. Trong Phật giáo đó, để chúng ta có được một cái tình yêu, thì ngoài cái câu thần chú của hiểu và thương, chúng ta có một cái câu thần chú thứ hai là nghệ thuật truyền thông. Truyền thông đó, trước đây nó bằng ngôn ngữ của cái miệng, ta nói ra thành lời, giải bài những cái nỗi hàm oan mà mình gặp phải, như thiếu phụ Nam Sương đã làm, để cho người thương yêu hiểu lầm mình, nó có cơ hội để hiểu đúng, từ đó điều chỉnh lại những cái điều sai. Thì khi ta được giải bài đó, ta phải ghi nhận các dữ liệu đó một cách khách quan, để không tạo nỗi hàm oan và ức chế tâm lý ở cái người trình bày. Đừng nên ứng xử như là một quan tòa, phải cho cơ hội người ta trình bày. Ở trong luật pháp, khi một bị cáo được xem là có tội, trước khi kết án, người ta còn cho phép người đó trình bày, và thậm chí là mời luật sư biện hộ để trình bày, xem là họ có bị tội thật hay là không, hoặc là bị hiểu lầm. Sau khi kết án bởi thẩm phán rồi, người ta vẫn còn được tiếp tục, luật pháp cho phép là kiện ở tòa án ở cấp cao hơn, cho đến cái tòa án cuối cùng mà vẫn không có đủ chứng cứ để chứng minh mình là cái người vô tội, thì lúc đó cái khung hình phạt mới bắt đầu được áp dụng. Huống hồ ở trong quan hệ của tình yêu, và nhất là tình vợ chồng, ta không nên độc đoán độc tài đến độ ta nghĩ gì ta buộc người kia phải là như thế, và không được quyền cho họ có một cơ hội để giải bày tâm sự. Khi mà bị ức chế lên ở mức độ cao nhất của đó, những người mà sống về tình cảm, sống về cảm xúc, sống về cái tuổi phận nhiều quá đó, cảm thấy rằng là cuộc sống này nó trở nên là trơ trẽn, vô nghĩa, mất hết ý vị, cho nên họ có thể tìm đến một cái lối, đó là cái chết, mà họ nghĩ rằng đó là một cái lối thoát. Theo đạo Phật á, đào tẩu không phải là một giải pháp. Cái khổ đau nó có mặt ở chỗ nào thì ta phải đối diện trực tiếp với khổ đau đó để tháo mở nó ra. Ví dụ ta có một sợi dây nó bị nối kết ra bằng ba cái gút. Bây giờ mình ghét cái gút đó, mình chặt bỏ cái gút đó đi, thì sợi dây này nó mất hết cái chức năng và tác dụng. Và trong mối quan hệ con người nó có nhiều cái gút lắm. Chồng mình hiểu lầm, vợ mình hiểu sai, người tình hiểu không đúng, chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế là cứ chặt đứt cái mối quan hệ thì còn gì là tình yêu, còn gì là tình thương, còn gì là tình vợ chồng nữa. Do đó đó, ta phải ngồi lại hai bên cùng nỗ lực để tháo cái gút thứ nhất, tháo cái gút thứ hai, tháo cái gút thứ ba, cho đến lúc nào không còn cái gút nào nữa thì thôi. Ở trong bản kinh Dược Sư đó, nó có một cái bài kệ gồm có 8 câu. Câu đầu tiên đó, nó như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Giải là tháo mở, kiết là cái tháo mở cái gút quan trái. Một lần chưa đủ, ta phải nỗ lực làm lần thứ hai. Lần thứ hai chưa xong, ta phải nỗ lực làm lần thứ ba, cho đến lúc nào không còn cái gút nào nữa thì ta mới được dừng. Ý muốn nói rằng là trong cái nghệ thuật truyền thông để tháo gỡ những cái hiểu lầm á, đòi hỏi ta phải có kiên nhẫn và hết sức khách quan. Đừng ứng xử như quan tòa độc đoán, mà tạo ra nỗi hàm oan, sau này khi nhận ra được rồi thì cũng đã quá muộn màng. Người mà ta thương đó đã có những cái quyết định sai lầm, và nó trở thành một cái nỗi ám ảnh về lương tâm, về cảm xúc, về hành động của mình rất là lâu dài. Và đó là điều không nên và cần phải tránh càng nhiều càng sớm càng tốt. Như vậy là trong mối quan hệ đó, của tình yêu đó, ta cần đến cái nghệ thuật truyền thông. Nếu ở đây có một số Phật tử, có lẽ là một số anh chị quen và nhớ thuộc lòng cái câu nói này ở trong luận Bảo Dương Tam Muội: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Các anh chị có thuộc câu đó không? Có người nói có, người nói không. Chúng tôi khuyên quý vị là không nên học theo câu này, vì học theo câu này nguy hiểm vô cùng. Có một số tình huống chúng ta sử dụng nó, nó như là một liệu pháp. Chẳng hạn khi người ta giải bài không có niềm tin, cố tình hiểu sai, xuyên tạc để gán ghép cho ta vào cái tội là có tịch mới rục rịch, và làm cho rất nhiều người tin vào cái điều đó, thì việc giải bài cho chúng ta chỉ cần một lần là đủ, mà không cần phải nhiều lần. Và giải bài như thế họ tin, không tin thì thôi, càng làm nhiều hơn á có thể làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Thì lúc đó đó chúng ta là nên gọi là im lặng, bởi vì nó không giải quyết được vấn đề. Còn trong tất cả các tình huống còn lại, khi mà có một sự hiểu lầm giữa hai bên, nhất là trong tình yêu, ta phải giải thích cho người kia nghe, để cho người kia hiểu rõ được vấn đề, rằng là anh ta, chị ta đang hiểu sai chứ không phải là hiểu đúng vấn đề. Đừng có nghĩ rằng là biện bạch là hèn nhát, rồi chúng ta ôm cái bản lĩnh vào bên trong. Cuối cùng á, thay vì cái gút, chỉ cần ngồi lại với nhau 20 phút, 1-2 tiếng là có thể tháo mở với nhau được. Có nhiều người ôm cái gút đó cả cuộc đời, ôm đến cả mấy chục năm, rồi gặp nhau không thèm nhìn mắt nhau, nghe tiếng nói của nhau trở thành như là một cái gì đó nó khó chịu vô cùng. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh là quán tấn hội khổ, là cái khổ đau do phải hội ngộ, gặp gỡ những người không mang lại cho ta được niềm vui và hạnh phúc. Cho nên á, Đức Phật dạy ở trong kinh là khi mình có một cái nỗi oan hoặc là bị người ta hiểu lầm, phải giải bài. Dĩ nhiên muốn cho người ta hiểu đúng được bản chất vấn đề, và nhất là cái lương tri, tính cách, nhân phẩm, đạo đức của mình á, không bị hiểu sai, thì ta phải có nghệ thuật lúc đó đào tẩu bằng những cái cách này cách nọ, trốn chạy vấn đề, nó làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Hoặc là đó, chúng ta vội vàng chửi bới hay là phản ứng sân hận bực tức thì làm cho vấn đề trở nên căng thẳng nhiều hơn. Ta giải thích ở trong một cái việc thuận lợi, nó có hai cái cơ hội để chúng ta giải quyết một cái nỗi hàm quan rất là dễ thành công. Thứ nhất là ngay lúc mà cái người nghĩ qua cho ta có được cái niềm vui lớn nhất, hay có một niềm vui nào đó, chẳng hạn như là được tặng thưởng, hay là thành công, hay là đang cái việc gọi là vui chơi giải trí gì đó, cái hưng phấn về tâm lý này làm cho người kia dễ dàng hiểu và chấp nhận điều ta trình bày. Điều thứ hai, trong lúc họ bị khổ đau, bế tắc nhiều, ta đến ta tâm sự giải bài để làm cho người đó hiểu được rằng cái tấm lòng của ta là cái người rất là tốt. Từ đó sau khi giúp cho người đó vượt qua rồi, ta mới giải bài cái niềm quan của mình, thì người kia sẽ hiểu một cách dễ dàng hơn. Hoặc ta có thể nhờ đến một người thứ ba có uy tín, với cái người hiểu sai hiểu quan ta, người có uy tín này nói, với cái uy tín đó làm cho cái người hiểu quan tháo mở được cái gút quan thiên quan trái. Và nó còn có nhiều cái cách thức khác nữa. Giải quan trong năm nay chưa xong, có nhiều khác ta tiếp tục làm và nỗ lực thì ta vẫn được thành công. Đừng bao giờ chán nản thất vọng mà bỏ cuộc nửa chừng. Đó là điều mà Đức Phật dạy trong kinh. Nỗi hàm oan là một cái chế tâm lý, nó làm cho nhiều người bị bế tắc hoàn toàn, giống như là tự giam nhốt mình trong một căn phòng. Có nhiều người bị oan ức rồi lại đi nghe nhạc buồn, cái tình cảm nó bị chìm sâu xuống ở dưới đáy của mặt nước. Và trong sự bế tắc, nhiều người đã chọn những cái lối đi nó không có lợi cho mình về sức khỏe. và nó gây nhiều cái nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại. Cho nên đó, trong tất cả mọi tình huống khi có nỗi khổ niềm đau, các anh chị hãy giữ bản lĩnh và tâm sự như thế này: rất nhiều người như ta đã từng gặp những khó khăn như họ đã vượt qua được, ta cũng như thế, không nên tự khinh thường chính mình để đánh mất cơ hội của sự thành công. Điều thứ hai, ta xem đó như là một cái phản ứng rất là bình thường. Ở trong đời này, ai cũng có nhiều lần bị hàm oan chứ không phải là một lần. Những người hiền lương, đạo đức, nhân từ, các bậc vĩ nhân, các bậc thánh nhân ở trong cuộc đời còn bị người ta xuyên tạc, phê bình, chỉ trích, chọc cây bánh xe, huống hồ là mình là kẻ phàm người tục. Đức Phật còn đã bị người ta vu oan giá họa biết bao nhiêu lần, rồi đâu nó sẽ ra đó. Điều kế tiếp ta phải hình dung, không phải vì những lời vu oan giá họa, phê bình, chỉ trích nó xấu ta mà giá trị tư cách đạo đức của ta bị giảm đi. Tư cách và phẩm chất đó vẫn còn y nguyên. Ở phương Tây đó, mỗi khi người ta ghét ai, người ta được phép làm hình nộm của người đó, vẽ một cái gương mặt người đó rất là hung dữ, ăn mặc đó là xốc xếch, trở thành như kẻ như là nghèo cùng, túng thiếu khốn khổ. Sau đó người ta đứng phê phán, chửi bới, mắng nhiếc, nhổ nước miếng, lấy các vật dơ, trứng thối, cà thối, chà đạp quăng ở trên cái hình nộm của người mà mình ghét. Sau đó dùng lửa phát hỏa với dầu và xăng đốt cháy như là mình đang giết chấp gì đó, trở thành là cho bụi. Phương Tây khích lệ cái phương pháp làm này để giải phóng ức chế tâm lý, nhưng mà theo nhà Phật á, cái này nó rất là nguy hiểm. Là bởi vì đó, dầu ta không giết người thật, nhưng mà cái tâm giết người làm chúng ta vi phạm một cái tội tương tự như là giết người thật. Bởi vì tội do tâm tạo ra. Có những tình huống, chẳng hạn như ta vô tình, chẳng hạn người mà bị gây áp lực, để trước mặt một cây súng và cái ngón tay áp sát một cái cò, một cái người đứng đối lập đạp vào cái ngón tay để cho cái tay nó bị giật ra lần sau, lúc đó cây cò được tạo ra một cái phát súng nổ, phía chết thì có một người, phía trước có một người, cho nên người kia bị ngã xuống mà chết. Mặc dầu theo luật pháp đây vẫn là một hành động giết người, nhưng mà cái tâm của người bị ép buộc và cài một cái thế hoàn toàn không hề có ý định giết người, cho nên người đó vẫn được xem là vô tội. Trong khi có những tình huống hoàn toàn không có giết người thật, nhưng mà cái tâm niệm mình đang giết người thì mình vẫn bị tội lỗi như thường. Do đó là giải phóng ức chế tâm lý như vừa nêu là vô cùng nguy hại cho chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy là mình hãy tha thứ, và thấy rằng là do vì lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối tác động, cho nên người ta đã ứng xử một cách thiếu khôn ngoan. Thay vì buồn tủi chửi bới oán hận người kia, thì ta phải thấy rằng đây là một cái chuyện không đáng quan tâm. Ở trong kinh có một cái hình ảnh rất là hay, tôi tạm lấy cái hoa này ví dụ như là một cái lá sen. Lá sen nó có một cái lõm bên dưới, ở ngay cái chính giữa. Bản chất của lá sen là không giữ nước. Nếu ta lấy nước tạt lên trên lá sen này sẽ bị ngã và tất cả nước nó tan đi, hay là nó chảy xuống dưới lòng đất. Nhưng Đức Phật nói đừng nghĩ như thế mà làm. Để lá ở trong một cái trạng thái yên tĩnh 7 ngày, không có gió thoảng qua, thì nước dơ mà tù lệ trên cái lõm của lá sen này sẽ làm cho cái lỗ lõm đó nó bị úng thối. Sau 7 ngày ngay chỗ đó bị úng thối và nước vẫn xuyên và chảy vào trong từng cái lá bên trong đó. Cái lá sen tâm của mỗi người cũng như thế. Trong cuộc đời, trong tiếp xúc, trong công việc làm ăn, trong giao tế, trong bạn bè, biết bao nhiêu là giọt nước buồn khổ, biết bao nhiêu là những điều bế tắc, biết bao nhiêu là sức ép tâm lý, biết bao nhiêu là sự hiểu lầm, biết bao nhiêu là nỗi hàm oan. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều cái tích cực và lạc quan yêu đời. Nó ngày đêm nhỏ ở trên cái chiếc lá sen tâm của ta. Nếu mình không khôn ngoan đó, mình giữ nguyên như thế này thì cái tâm mình nó sẽ bị uống thúi bởi nỗi buồn, bởi sự bế tắc, và làm cho mình đó, là trở nên rất là lạnh cảm, không có nhiệt huyết, sống ương chết dở, thờ thờ thẳng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, về mình bần thần, giàu cho mình có tiền, có của và có nhiều phương tiện để mà giải trí, ta vẫn không cảm thấy và tìm thấy được hạnh phúc. Cho nên khi mà mình bị bất cứ một cái niềm buồn, nỗi đau nào đó nó chi phối, thì ta phải nghĩ rằng là mình như là chiếc lá sen, không để cho nó bám víu trên chiếc lá sen của mình. Và làm như thế đó thì ta phải rũ bỏ hết tất cả những nỗi đau, rũ bỏ đó bằng sự truyền thông, tức là nói ra bên ngoài. Khi quý anh chị có cơ hội đi thăm viếng những người thân nằm ở bệnh viện, chỉ cần quan sát ta sẽ nhìn thấy cái nỗi đau á, làm cho người thân của mình bám cái tay vào cái thành giường, hay là ôm vào trong cái gối chặt như thế này, và gồng lại thật là bấm môi trợn mắt để mà ghi và phóng thích cái nỗi đau ra bên ngoài. Như vậy cái nhu cầu để phóng cái nỗi đau đó là một cái không thể nào thiếu ở trong đời sống xã hội và tâm lý của con người. Cho nên khi có nỗi đau, nỗi buồn, những điều không vui và bất hạnh đó, ta đừng bao giờ ghi chặt nó ở trong tâm thức của mình, mà phải mở cái tâm ra giống như mở lòng bàn tay, thì những nỗi đau nó sẽ được rơi rụng hết. Thì làm như thế là ta biết thương mình. Ở trong sự truyền thông đó, ta có thể tâm sự giải bài với người hiểu ta, với người thương ta, với người biết tôn trọng ta. Khi mình giải bài qua, lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái. Còn mình ôm nó vào trong bên lòng á, lâu dài nó làm cho mình trở thành một cái người mất hết cái cảm xúc, mất hết cái niềm vui. Và do đó đó, đời sống của mình nó trở nên rất là vô vị, buồn chán. Và nhất là làm việc xa lánh gia đình, cha mẹ, người thân hàng trăm cây số như thế này, để cho một con nỗi buồn nó chinh phục mình đó là điều không nên. Chúng tôi rất vui khi thấy được là các anh chị ở đây, và có được là vợ chồng anh chị giám đốc là xem tất cả các anh chị như là người thân của mình, sống ở trên một cái nhà rất là đơn giản ở trên sông nước, và xem tất cả mọi người như người thân, và chúng ta ở đây như là một cái đại gia đình. Cho đó có những cái gì mà mình buồn á, mình tâm sự giải bày, cho đó nó thì phóng thích nỗi đau. Ta thử hình dung trong một căn nhà, nếu chỉ có một cái cửa cái vào và có một cái cửa sổ để thoát ra, cửa cái và cửa sổ bị khóa từ bên ngoài, nếu trong đó có khói thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khí carbonic sẽ loan tỏa hết toàn bộ căn phòng, trong vòng 2-3 phút chúng ta sẽ bị chết ngạt. Nỗi khổ niềm đau nó còn nặng hơn rất nhiều lần với khí carbonic và khói. Nếu ta không giải bài với những người hiểu và giúp ta vượt qua được thì ta sẽ bị chết ngạt thôi, hoặc là ta chết ở trong đau đớn bế tắc lắm. Do đó đó, trong tình huống đó ta phải mở cái ống khói ra, mở cái cửa sổ ra. Nếu mình mở không được, mình phải la lên để cho người bên ngoài người ta tới, người ta cứu bằng cách là ta mở một cái viên gạch nào đó, cái tường nào đó, để cho khói được thoát ra bên ngoài thì ta mới được sống còn. Dĩ nhiên là khi mà mình truyền thông không cần phải gào thét đau khổ quan trọng quá nó, cường điệu quá nó, mà ta chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng thôi, cái đó tôi không có làm, tôi không phải là tác giả. Còn cái này nó chỉ là một sự hiểu lầm, trình bày cái nguyên nhân hiểu lầm nó như thế nào để người ta hiểu và cảm thông, thì lúc đó nó là sự hiểu lầm nó hết. Giả sử sau khi mình đã trình bày rồi và cái người kia vẫn còn quan cố bám chấp, thì cái gút này nó thuộc về người đó, còn nó không còn nằm ở tâm của mình nữa, tâm mình vẫn nhẹ nhõm thư thái. Như vậy là mình đã làm xong được bổn phận và trách nhiệm.